This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas ngày 600 AM. Và Tính xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với chị Mỹ Liên nha thưa quý vị. Và trên đường line đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của chị Mỹ Liên rồi. Gấp gáp gọi chị lên liền. Chị có khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em. Em vẫn khỏe phải không?
Dạ vâng.
Nghe giọng em là thấy tràn đầy sinh lực.
Em cũng hy vọng vậy, cũng truyền lại cho quý vị đồng hương của chúng ta một chút gì đó, có được một cái niềm hy vọng trong cái mùa băn khoăn, cái mùa khủng hoảng này. Chị ơi, băn khoăn là không biết lúc nào nó hết khủng hoảng, là tại vì trời ơi làm sao mà cứ hết bệnh rồi hết đóng cửa rồi mở cửa rồi đóng cửa, hôm nay người này mang người kia, nghe nói là mất này nọ, rồi ôi tùm lum lá trơn, mình cũng khó kiểm chứng được những câu chuyện đó. Hy vọng mọi việc cũng sẽ trải qua trong cái sự tốt đẹp, để ánh bình minh cũng sẽ trở lại với tất cả mọi người ha chị ha.
Đúng rồi em, rất là thương những đứa trẻ. Dạ. Nó không được đến trường, không có chơi chơi với bạn bè, mà cứ ở nhà quanh quẩn rất là tù túng.
Dạ, mà cũng
thấy, mà bây giờ thấy cái rất... dịch bệnh như vậy.
Dạ, mà cũng rất là mến những anh chị mà tên hỏi mà cỏ mà bứt hết trơn, không còn cỏ để mà bứt nữa, cũng tội lắm đó chị. Buồn quá, phải không thưa quý vị? Ở nhà mà làm việc quá trời, không làm hết trơn, hết trọi, rồi bây giờ không biết làm cái gì nữa, bây giờ nó đây nè. Cố gắng lên ha chị ha, bây giờ chỉ còn có câu vậy thôi, mình tự mình an ủi, động viên trong gia đình lẫn nhau, động viên bạn bè lẫn nhau, có làm gì làm thì ra đường, nhớ cố gắng mình giữ mình vệ sinh, an toàn cho mình, đeo khẩu trang, mang cái mặt nạ, rồi đeo cái găng tay vô, về nhà mình nhớ mình sanitize nó vô ha thưa quý vị ha. Nhớ khử trùng quá đi, trong cái đợt dịch bệnh này mình cũng khó biết được nó như thế nào lắm, chưa biết được những cái gì nó cụ thể, những cái triệu chứng nó cụ thể, nó rõ ràng và những cái phòng chống nó như thế nào, thì mình cứ theo CDC, theo cơ quan Hoa Kỳ chỉ dẫn mà mình thực hiện đi, thì Hoàng Tính hy vọng của một phần nào đó mình cũng sẽ có được một cái yên tâm hết chị ha.
Đúng rồi em.
Dạ vâng. Ngày hôm nay nghe nói là chị có một cái món rất là ngon lắm, mà cũng cái món này mà chắc có lẽ là em cũng đúng như chị nói đó chị, em cũng tròn do cũng tại vì món này đó chị. Thèm lắm à chị ơi, chị bật mí cho bà con nghe đi.
Xin chào tất cả các anh chị thính giả nghe đài, những người bạn thân thương mà thường mỗi tháng hai lần đón nghe cái chương trình Bếp Sài Gòn với Mỹ Liên với Hoàng Tính trong hơn một năm qua. Hôm nay chúng ta cùng làm mì xào giòn nha các bạn.
Mì xào giòn. quá đã thị trường.
Hoàng Tính là chị nghĩ đến một số các anh chị cùng trang lứa với chị. Bây giờ đi đâu thì không có dám đi, đi chợ nhiều khi con cái cũng không cho đi. Rồi ở nhà cứ lẩn quẩn trong nhà cũng thấy buồn, như là ra ngoài vườn nhổ cỏ mà bây giờ cỏ nó hết rồi, đợi nó lên nó cũng không chịu lên, đặng mặt nhổ. Trời thì không mưa, cỏ không lên, cho nên biết làm gì.
Cho nên là
chị nghĩ đến những người bạn già của chị, rồi những bạn trẻ mà không có đi học nọ kia đó, chị nghĩ bây giờ thôi mình nghĩ một món ăn mà nó ngon ngon, không có đợi đãi khách mà cũng không muốn đợi bạn bè trong gia đình ăn cũng được, cho nên chị nghĩ đến món mì xào giòn. Rất mong là các bạn cùng xào mì ăn với Mỹ Liên ha.
Có lý nha thưa quý vị. Cũng có món này, đúng như chị nói, em thèm ăn lắm chị ơi. Hoàng Tính thì
mà ăn cho đúng mùi nha em.
Đúng,
ăn
đúng.
Mà nó có cái mùi chợ lớn á, em, thì hình như nó mới ngon.
Em bởi vậy mới nói với chị đó, hồi xưa em khoái em ra Hào Quê, nếu mà quý vị nào mà trong khu vực chợ lớn, quý vị biết Hào Quê này nọ đó, thì cái khu vực đó bán nổi tiếng là mì xào giòn, nổi tiếng là bột chiên. Quý vị mà muốn ăn á, càng về khuya thì những cái món đó càng ngon. Cái không khí nó là lạnh, nó se se, nó mát mát. Trời ơi, nó đã thì thôi chị ơi.
Mà có một cái điều cũng vui là ở Mỹ này mình không có thiếu những cái gia vị để làm cái món mì xào giòn này á, nó đúng mùi mà mình ăn hồi xưa. Tức là mình vẫn có dầu hào, mình vẫn có dầu mè, mình vẫn có xì dầu đủ các hiệu. Cho nên mà một cái món ăn mà nó có cái mùi Chợ Lớn kỷ niệm của mình đó, thì nó phải có những cái loại gia vị đó thì nó mới ngon. Chứ còn nếu mà ai xào mà nói nhà không có ăn dầu hào cho nên không có bỏ vô, hay là nhà tôi không có dầu mè không bỏ vô, thì nước tương không nó cũng chưa có đủ mùi bằng tính.
Dạ, đúng vậy.
Bây giờ mình đi chợ đi em ha.
Thôi mình đi Trường Nguyên đi. Đây, bắt đầu mình đi Trường Nguyên mua ha.
À, Trường Nguyên á, bây giờ để làm cái món mì xào này mình phải có mì sợi mà mì tươi. Còn tính nó có nhiều hiệu lắm, nhưng mà chị thấy mì tươi Canada đó là nó tương đối là ngon.
Canada. Thì, thường là chị xài Canada hả chị?
Ờ, chị mua mì tươi Canada.
Tại sao nó chị lại
tại
xài?
Tại vì chị, thí dụ như chị làm hoành thánh đó, thì chị lấy cái hoành thánh mà Canada đó, thì nó hai miếng trong một cái đó, thì nó cũng vẫn ngon, nấu nó ngon nhất so với tất cả những cái hiệu khác. Chiên thì chị không chọn nó. Chiên cái mì đó không, hoành thánh mà chiên thì không ngon, nhưng hoành thánh nấu thì cái hiệu đó mới, cái hoành thánh, lá hoành thánh đó mới ngon. Còn mì thì chị thường chị ăn, nếu mà ăn mì tươi thì chị cũng xài cái mì Canada.
Canada.
Em có thể thích mì lớn thì em mua một cái hộp mì lớn, một cái hộp nó có 5 giác. 5 giác này em sổ ra nó cũng hơi nhiều. Thí dụ như nếu mà nhà mà ăn ít á, mỗi lần ăn nó một giác có thể nấu 2 tô mì. Còn nếu mà ăn nhiều á thì 1.5 giác, 2 tô, còn ăn nhiều lắm thì mỗi tô mới 1 giác. Tại mỗi tô 1 giác mình nấu ra một tô mì bự lắm, giống như gần bằng tô xe lửa luôn. Cho nên là nếu mà ăn ít á, vừa phải, thì 1 giác 2 tô cho 2 người ăn cũng được. Thì mua cái hộp mì này nó có 5 giác như vậy đó, là mì tươi. Theo hoàn tính
mì tươi Canada ha nha quý vị ha.
Còn có nhiều khi các anh chị thích cái hiệu nào thì cũng có thể mua mì, có nó có mì làm Canada, làm ở Cali, mì làm ở nó ghi là USA, thì cái nào cũng được, miễn là mì tươi là được. Thì chị thích cái đó thì chị nói vậy thôi, chứ cũng không phải là tất cả các anh chị ở nhà có mì kia rồi cứ chạy ra Trường Nguyên mua hộp mì khác thì nó cũng không cần thiết. Mì nào cũng được, nhưng mà mì tươi nha các anh chị. Đó là phần mì. Rồi bây giờ về thịt đó, thịt cái nhân mà xào trong mì đó thì thịt heo nạc mà có tí mỡ là giống như nạc dăm, nạc vai, nạc gì cũng được, cỡ nửa bao. Ngoài ra nếu mà các anh chị nào mà không ăn thịt heo thì cũng có thể mua ức gà, hoặc là có thể mua thịt bò, cái loại để xào. Cái thịt gì cũng được, một trong ba thứ, thịt heo, ức gà hoặc là thịt bò. Nếu các anh chị thích loại nào, hoặc ở nhà có cái nào thì mình xài cái đó. Gia đình mình thích ăn cái gì thì mình ăn, mua mình làm cái đó để mình ăn. Bây giờ tôm đó thì khoảng nửa bao, thì tôm mà cỡ con 26-30 thì nó trọng trọng. Nếu nhà có con tôm nhỏ hơn thì cũng được. Cái tôm mà nó lột vỏ còn đuôi đông lạnh cũng được, hay là tôm có vỏ rồi mình lột ra cũng được, cái nào cũng được nha các anh chị. Thì khoảng nửa bao tôm. Tôm mà mình xào ra nhìn cái dĩa nó tương đối hấp dẫn, là 26-30 trở lên thì nhìn nó hấp dẫn lắm. Nhưng mà nếu nhỏ hơn vẫn ngon, không có sao hết. Vòi mực thì mình cũng có khoảng một con mực. Hoặc là mình có cái loại mực đông lạnh mà nó cắt giống như là cái vòng đeo tay, hay là nó cắt miếng sẵn, cái nào cũng được, khoảng nửa bao, tức là mỗi thứ khoảng nửa bao, để mình xài cho cái gói mì mà mình đang có, để lát mình chiên ở Hoàng Tinh. Ngoài đó là thịt ha. Còn ngoài ra các anh chị thích á, có những anh chị thích cật thì mình mua một cái cật heo, rồi có người thích tim thì mua cái tim, hay là thích gan, nói chung mình thích cái gì mình bỏ vô thêm cũng vẫn được, nhưng mà cơ bản mình phải có ba cái này. Ha. Rồi bây giờ rau củ đó thì mình có cà rốt, củ vừa vừa, mình có 2 củ, rồi mình có một cái bông cải, trắng cũng được, xanh cũng được, tùy các anh chị. Rồi mình có một ít đậu hòa lan, một cái dĩ hoặc là nửa dĩ nho nhỏ mà người ta vẫn hay bán á. Rồi thường đó là mình phải có cải ngọt. Ví dụ như mình có một nửa bịch cải ngọt mà người ta vẫn hay bán ở các chợ Việt Nam. Nhưng mà cải ngọt này mình bỏ lá, các anh chị, cái lá mình để mình nấu canh với lại các loại rau khác. Chứ còn mình xào vô đây thì nó không ngon, mình chỉ lấy cái cọng thôi.
Ủa sao vậy chị?
Nó nhừ lắm em.
Đúng.
Nó nhừ lắm, mình ăn cái cọng không nó giòn. Tại vì những cái nguyên liệu khác của mình là cái nguyên liệu mình ăn cho nó còn giòn tan. Nó mềm, nó chín nhưng mà nó còn giòn. Còn em bỏ lá vô nó xìu lắm. Thì mình để đó mình nấu canh. Ví dụ mình nấu canh, mình mua một bó gì mình lấy nửa bó, thì nửa bó đó cộng với cái lá đó mình nấu một nồi canh khác. Còn nửa bó thì mình lấy cái cọng không để mình làm mì xào em.
Đúng vậy chị.
Còn nếu mà em không có thích, không có tiện mua cải ngọt, em có bắp cải em làm cũng được, em có cải bắp thảo em làm cũng được. Nhưng mà hai cái kia thì nó hơi ra nước hơn. Cái này ra nước thì cũng không sống sao, bởi vì cái món này mình có nước thì mình sẽ làm nước sốt, không sao, nhưng mà xào mà nó khô hơn thì thường, hoặc là có nhiều người vẫn thích là mì xào thì xào bằng cải ngọt, thì cái nào cũng được. Em lấy ghim là tốt rồi, nhiều thứ vô, có ngoài cải ngọt cho thêm bắp cải, là cho kim cải thảo thì cũng vẫn được. Có người còn lấy cái bắp non đó. Nhưng mà ở đây mình không có bắp tươi, mình hay có bắp đóng hộp thì mình không ăn cũng được, nhưng mà ăn thì mua một hộp bắp về mình khui ra. Rồi nấm đó, nấm thì mình có nấm tươi hoặc là nấm đông cô khô cũng vẫn được. Nấm tươi thì mình có nhiều thứ lắm, cái thứ nào mình cũng có thể xào trong mì được hết. Nó có cái loại mà nó mắc lắm á Hoàng Tính, mà nó bằng ngón tay cái thôi á. Chị thấy bữa chị mua một cái hộp nhờ, cái một cái tray nhỏ xíu thôi mà 3.50 gần 4 đồng luôn.
Giống như nấm rơm hả chị?
Ừ, mà nó dai lắm. Nó dai lắm. Còn không thì tất cả những cái nấm khác mà cái giống như nấm đông cô vậy đó, thì mình mua một hộp nấm, nấm tươi xào vẫn ngon. Miễn là cái nấm đó nó mới và nó còn tươi. Một củ hành tây, rồi một ít cái hành tím với lại tỏi để mình bằm nhỏ rồi mình xào. Rồi mình có hành lá, rồi có ngò, có tiêu ở trong nhà, rồi có muối, đường, bột nêm, có dầu hào, dầu mè với lại nước tương. Mấy cái này thì nếu nhà không có thì nếu mà muốn ăn món này thì đi chợ nên mua. Các anh chị không ăn thường thì mua chai nhỏ, còn nhà mình thường ăn thì mình mua chai lớn. Ở đây nó cũng có nhiều size trong cái dầu hào, dầu mè với lại cái nước tương của mình. Nước tương thì chắc là nhà nào cũng có, chai lớn chai nhỏ cũng được, nhưng mà dầu riêng, dầu hào với dầu mè đó các anh chị nên có, để khi mà có một cái món ăn gì, ví dụ không phải mì xào giòn mà mì xào mềm á. Có lần nào đó Linh sẽ nói với các anh chị về cái xào mì thì mình cũng cần. Nếu mà mì xào mà mình không có ba cái thứ này nó hòa quyện như nhau thì nó không có ra mùi Hoàng Tính. Ăn thì ăn nhưng mà sẽ không có đúng mùi.
Đúng rồi, chị.
Đó, đi chợ thì mình cần nhiêu đó đó. Có khi những cái này ở trong nhà cũng có sẵn rồi các anh chị. Sợ đi, hoặc là nếu mà mình không có sẵn thì mình chọn một buổi đi chợ cho thật là sớm. 9 giờ các chợ Việt Nam của mình mở cửa rồi, mình vô mình mua cái mình ra liền. Để mình về mình có món này, có thể mua để sẵn lúc nào cần có các đầy đủ mọi thành viên trong gia đình thì mình xào ăn cuối tuần hoặc là lúc nào đó thì cũng được. Không nhất thiết là mua xong rồi phải làm liền. Để thời buổi này mà bây giờ phải chạy đi chợ liền để mua liền về làm thì cũng gặp khó khăn. Thì mình đi chợ sớm, lớn tuổi như chị đã Hoàng Tính, đi chợ sớm vẫn tốt hơn.
Thôi mình đừng nói mình lớn tuổi, nói nhỏ tuổi luôn rồi. Trời, tối ngày đòi đời lớn
tuổi mà. Cái tuổi mà cô Vi cũng thích ghê, cô này cũng kỳ ghê, cô không thích ai, cô thích mấy người lớn tuổi.
Thôi, mình nói mình nhỏ tuổi đi cho cô Vi tránh ha.
Bây giờ cái cách làm này Hoàng Tính.
Chưa, hình như mình thiếu bột phải chị.
Ở trong nhà nên có một bột năng, bột bắp. Bột năng hoặc bột bắp thì mỗi thứ mình cần chừng 2 muỗng canh.
Nhớ
các anh chị, bột năng cũng được, bột bắp cũng được. Còn nếu mà mình không có, mình xài tạm bột mì hay bột gạo gì vẫn được. Nhưng mà Liên thích xài bột năng với bột bắp, thích bột bắp nhất. Còn nếu mà các anh chị ở trong nhà có bột gạo hay bột gì mình đã có sẵn thì mình sử dụng cũng vẫn được. Không có sao, trong món này, trong làm cái sốt này nó không đòi hỏi một cái phải nhất thiết là cái bột nào cũng được. Nhiều người vẫn làm bột mì, nhiều người vẫn làm bột gạo, vẫn làm bột năng cũng được, không có sao hết em. Để cho tiện là nhiều khi phải đi mua một gói bột về. Nếu mà nhà ai cũng thường xài bột bắp thì mình hết bột bắp rồi mình đi mua một gói bột bắp về mình đổ ra hũ mình xài từ từ. Còn nếu mà không có thích xài, không có nhiều cái món để xài bột thì nhà mình có bột gì xài bột đó em. Bây giờ làm đi em ha. Bây giờ cái món này đó, cái món này nó khéo hay không, nó đúng hay không, nó cũng quan trọng trong cái phần chiên mì. Ví dụ bây giờ em có một cái hộp, các anh chị có một cái hộp mì tươi đó, các anh chị để ra cái mâm hay là để ra cái mặt bếp, các anh chị vũ nó, vũ cho nó, thứ nhất là nó rớt cái bột áo, thứ hai là nó rời ra từng sợi, để khi các anh chị bỏ vô chiên nó không có bị dính lại và nó không có bị chai ở những cái phần dính, thì mình vũ ra hết ha. Rồi bắt một cái chảo lên bếp thì cho dầu khoảng 1/3 cái chảo đó, thì chiên này, cái món này nó mới ngon. Còn nếu mà mình hạ tiện dầu á, mình chiên món này không có ngon, tại vì cái mì nó bị chai đó. Khi mà mình bắt cái chảo dầu lên bếp, mình mở lửa lớn rồi để cái đôi đũa vô, em thấy nó sôi chung quanh cái đầu đũa của mình đó Hoàng Tính. Thì mình cho lửa, thí dụ mình đang để lửa lớn nhất, mình cho để số 8, mình bỏ thử một cọng mì vô trước, mình thấy nó nở cọng mì ra là ok rồi đó. Chứ các anh chị ơi, nếu mà cái chảo dầu mà nó còn xìu xìu, nó chưa có nóng gì hết thì bỏ mì vô nó bị chai đó. Khi mà chiên mà nó đạt yêu cầu là cái chảo dầu, mà nếu mà nó nóng quá thì cũng không có được. nó nóng hừng hực, nó thì nó sẽ hát mì, nó nóng, nó nóng nhưng mà nó đừng có nguội, nhưng mà nó đừng có phải là cái chảo mì nó sắp bị cháy lên thì cũng không có tốt. Các anh chị thử bằng cách lấy một cọng mì bỏ vô, thấy nó nở cọng mì ra rồi gấp cọng mì đó ra liền. Mình cầm một cái giấc mì mà mình đã vũ đó, bởi vì hồi nãy mình nói, chị nói với Hoàng Tính đó là mình vũ sẵn là vậy, cái này nó lẹ lắm, rồi mình chuẩn bị một cái thao hay một cái dĩa to hay một cái tô bự gì đó, mình để một cái miếng giấy thấm dầu vô sẵn sàng luôn, để kế một bên, rồi mình có sẵn một đôi đũa với lại một cái đồ để mà trở cái miếng mì. Tất cả các mọi chuyện các anh chị chuẩn bị sẵn, đừng có để bắt lên rồi cái chảo dầu nó nóng rồi đi lấy cái này lấy cái kia quay lại thì nó quá nóng rồi, nó bị hát và ấy. Còn các anh chị chưa có nóng mà các anh chị gấp quá, các anh chị bỏ vô thì bị chai là coi như hư hết giấc rồi đó. Dĩ nhiên giấc thứ hai mình khắc phục, nhưng mà mình đem mình bị hư hết giấc mì, nó không ngon. Rồi các anh chị có đầy đủ và chuẩn bị rồi đã, bỏ cái giấc mì mình đã vũ sạch, vũ hết bột áo đã vũ tơi ra rồi bỏ vô. Xong rồi nó phồng lên, dứt, trở mặt nó qua liền. Trở mặt nó qua liền, cái nó cũng lại sôi sùng sục sục. Nó phồng lên to, các anh chị vớt ra. À, nếu mà lúc đó thấy dầu nó nóng quá, bớt số lửa cái bếp, vớt ra để lên cái chỗ cái tô, cái chảo gì mà cái sao gì mà mình đã chuẩn bị, có miếng giấy thấm dầu, bỏ cái giấc mì thứ hai lên. Các anh chị làm như vậy cho hết hộp, có 5 lần, làm tích tắc rất là mau, không có bao lâu hết. Các anh chị chiên xong mì để qua bên, nó không có bị xèo. Các anh chị nếu mà ngày mai làm, bữa nay rảnh có thể chiên, nếu mà mình thấy là mình làm nó hơi chậm gì đó, có thể chiên hôm nay rồi để nguội bỏ vô cái bao rip lại cũng được, hay là chiên rồi để đó rồi lát chiều chiều xế xế mình xào cũng vẫn được, lúc nào cũng được, nó không có bị yếu. Trong cái mì này đó Hoàng Tính, để 1-2 ngày nó không có yếu. Rồi bây giờ mình để qua một bên, cái phần mì làm xong rồi là thấy khỏe rồi ha. Bây giờ cái thịt đó thì tùy theo cái thịt mà mình thích á, thì mình xắt miếng, mình thích ăn miếng thiệt là lớn mình xắt lớn, còn không mình xắt, chắc ai cũng biết là xắt thịt heo để xào thì phải xắt làm sao, ở nhà mình xào các món ăn khác làm sao thì mình cứ xắt như vậy. Ức gà cũng vậy, thịt bò cũng vậy, riêng nếu thịt bò thì mình phải xào riêng cái thịt bò, mình ướp riêng cái thịt bò. Còn nếu mà tại vì thịt bò nó mau chín lắm, khi em xào đó Hoàng Tính thì em phải xào cho lẹ, còn thịt heo thì nó lâu chín hơn, chỉ có như vậy thôi. Thì các anh chị chắc là ai cũng đã biết thịt bò phải làm sao, thịt heo phải làm sao rồi ha. Rồi tôm mình cũng rửa sạch để ráo, thịt heo cũng rửa sạch, mực cũng rửa sạch. Nếu trường hợp mình mua mực cắt sẵn đông lạnh thì mình để rã đông rồi mình rửa để ráo. Còn nếu mình mua một con mực đó Hoàng Tính, ở chợ Việt Nam của mình nó có mực Nha Trang cũng rất là mắc, hay nó có, đó là con mực ống, còn nó có mấy con mực nang mà nó đông lạnh, thì cũng mình về mình cũng rã đông rồi mình cắt miếng, thì mực thì cắt vảy rồng. Nếu mà không có mua mực mà cắt khoanh rồi thì cắt vảy rồng. Hoàng Tính có từng biết cắt bẹ vảy rồng là cắt làm sao không?
Mực hả chị? Chị
chỉ thì chẻ đôi con mực ra rồi cái đầu nó ra đi. Yeah. Hoặc là mua không có đầu thì thôi, là kéo cái đầu nó ra, rửa sạch sẽ cái đầu, cắt làm ba, làm hai, làm tư gì đó, tùy theo cái đầu lớn hay nhỏ. Còn cái mình em cắt làm đôi ra. Yeah. Xong em lấy con dao em để xéo xéo, em khứa nó, rồi em trở về em khứa nó, cái em cắt miếng ra.
Giống khi như là mình khứa ô vuông hả chị ha?
Xong rồi khi em xào lên em thấy nó có vảy, thì người ta gọi là vảy rồng, giống như hình tượng giống như cái vảy của con rồng vậy đó. Thì thường đó là mực ai cũng xào vậy, sắc vảy hết trơn, cái mình con mực nếu không có sắc khoanh thì thường là sắc vảy rồng.
Vậy là mai mốt mình kêu, mai mốt mình kêu là mì xào thịt rồng người ta biết hay gì ha.
Bây giờ thịt heo, thịt tôm với mực mình rửa sạch sẽ, mình sắc rồi mình để cho ráo, sau đó mình ướp ha. Bây giờ mình ướp một chút xíu cho nó thơm, thì mình ướp từng mỗi thứ, mình để một cái tô hay một cái dĩa riêng, mình cho vô đó đó một một thí dụ như mình cho vô đó mỗi thứ là khoảng gần muỗng cà phê dầu hào, gần muỗng cà phê dầu mè, với lại một gần muỗng cà phê nước tương, rồi mình cho thêm một xíu xiêu đường, rồi chút xíu bột nêm, chút xíu tiêu, rồi chút xíu hành tỏi. Các anh chị trộn đều rồi để đó qua một bên, để mình đi làm rau củ. Cho thịt, để một chút xíu cho thịt nó thấm. Mình để, nếu mà mình làm xào liền thì mình không cần phải để trong ngăn mát tủ lạnh. Còn nếu mà các anh chị thấy là chuẩn bị trước rồi để lát tụi nhỏ nó về mới xào, thì các anh chị ráp lại để vô tủ lạnh. Để lâu thì mình phải để vô tủ lạnh. Bây giờ cà rốt thì mình bào, vỏ, rồi nếu mà cái củ lớn đó mình cắt đoạn rồi mình khía nó, rồi mình cắt lại cho nó có cái bông hoa đẹp đẹp đó Hoàng Tính.
Yeah.
Còn nếu mà các anh chị không có thích thì cứ cắt mỏng mỏng vừa vừa giống như mình xào bao nhiêu cái thứ khác, cà rốt thì cũng được, còn tỉa bông thì nó đẹp hơn. Bông cải cũng vậy, mình cắt miếng vừa ăn theo ý mình, đậu hòa lan thì mình tước cái hai cái đầu của nó đi. Cải ngọt á, sau khi để lá ra rồi thì mình cắt đoạn nó khoảng khoảng hơn 2 lóng tay, gần 3 lóng tay. Cải ngọt mà nếu mà các anh chị mua được cái cải ngọt mà cộng thiệt là bự á, thì nó ngon hơn ha. Nếu mà nấm đông cô mà nấm khô á, thường nó làm hơi cực, là ngâm cho nó thật nở ra rồi á là cho một chút xíu gia vị là muối, đường, bột nêm, chút xíu với miếng dầu, mình đem mình hấp lên thì cái miếng nấm nó thấm ngon hơn. Còn em để vậy em sao cũng được, nhưng mà thường á thì chị hấp lên làm nó hơi quê dạng chút, hơi cực ha. Mình hấp nó lên xong rồi nó thấm gia vị vô cái nấm, khi mình xào thì cái nấm nó sẽ rất là ngon. Còn nếu nấm tươi thì các anh chị rửa sạch cái bự, cắt làm đôi làm ba, hay cái nhỏ cắt làm hai, hay cái nhỏ nữa mình để nguyên cái tay nấm cũng được, tùy các anh chị thấy là nên như thế nào đó mà mình xào nó thấm ngon là được. Đó là phần nấm. Bây giờ một củ hành tây thì các anh chị lột vỏ rồi cắt muối cao. Muối cao tức là cắt làm đôi xong rồi cắt lại đó Hoàng Tính. Còn nó khác với lại cắt làm gỏi á, thì mình cắt đôi cái chiều kia rồi mình cắt mỏng mỏng. Còn mình xào thì mình cắt muối cao. Hành tím bầm nhỏ khoảng chừng một muỗng canh, rồi tỏi xay cũng vậy. Hành lá thì mình cắt đoạn ngắn ngắn chứ không có cắt nhuyễn, các anh chị cắt đoạn ngắn khoảng gần 2 lóng tay, ngò rửa sạch rồi cũng cắt đoạn. Tiêu, muối, đường, bột nêm, dầu hào, dầu mè mình đã có rồi. Cái rau củ đó sau khi mình làm xong thì bắt một cái nồi nước sôi lên, bỏ một chút xíu muối, rồi bỏ cà rốt vô, cái vớt cà rốt ra trong một cái thau nước đá, tiếp tục làm bông cải, tiếp tục làm đậu hòa lan. Thường đó, để giữ cho cái màu xanh của nó tốt đó, thì khi luộc thì có một chút xíu muối, và khi vớt ra thì trong cái thau của mình đó là có nước đá. Cà rốt mình chần một cái, mình bỏ vô thau nước đá rồi vớt ra để ráo. Bông cải cũng vậy, đậu hòa lan cũng vậy, và cải ngọt cũng vậy. Cải nhất là cải ngọt làm cho thật lẹ nha các anh chị. Tức là nước sôi sùng sục, bỏ vô rồi trở qua trở lại rồi vớt nó ra. Nấm mình không cần phải chần. Củ hành không cần phải chần. Rồi, bây giờ tất cả mọi thứ mình chuẩn bị xong hết rồi đó. Mì chiên rồi, còn thịt, tôm, mực mình ướp rồi. Còn cái rau cải mình cũng đã chần rồi. Ở đây chị cũng nói nha Hoàng Tính, nếu mà em thích ăn cái cật heo thì em mua cái cật heo về em cũng cắt ra em ướp. Em thích thêm tim hay là gan hay là cái gì thì em tất cả mọi thứ em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Bây giờ mình nấu nè. Ha. Em có cái điều gì cần phải hỏi trong mấy cái phần trên không Hoàng Tính?
Dạ, dạ cũng không đó chị. Rồi, mời chị tiếp nha.
Rồi, bây giờ cắt cách xào đó em. Chị đó thì chị hay làm từng phần. Thí dụ như cái thịt đó, chị phi cho dầu vô chảo, chị cho một tí hành vô, rồi chị cho tỏi vô. Thường bỏ hành trước nha các anh chị, tại vì hành nó lâu chín hơn tỏi. Phi vàng hai cái này xong rồi bỏ thịt vô xào. Thịt mình đã ướp rồi cho nên bây giờ không có nghĩ đến chuyện nêm nếm gì trong đây nữa. Cứ đảo vào lửa lớn, sau rồi sau đó cho tôm mực sau, bởi vì thịt nó lâu chín hơn, thịt nó săn rồi hãy cho tôm mực vô. Các anh chị đừng có bỏ ba thứ một lúc thì thịt nó cũng còn dai. Mình bỏ thịt vô trước rồi sau đó mình bỏ tôm mực. Nếu các anh chị bỏ thêm lòng hay cái gì đó thì mình bỏ sau cùng. Ha. Các anh chị xào cho nó chín, gia vị nó có rồi thì khi anh chị đổ nó ra đó thì các anh chị lấy cái rổ hay cái dạ lược gì đó, các anh chị đổ ra thì mình hứng cái phần nước ở dưới để riêng, rồi cái phần thịt tôm mình đã xào chín mình để riêng ha. Tại vì cái nước này một lát mình dùng để mình làm nước sốt cho nó ngon. Rồi bây giờ tới cái làm cái chảo cho nó sạch một chút, rồi cái mình xào lưỡi ghim. Xào lưỡi ghim thì các anh chị chọn cái nào nó cứng xào trước. Cà rốt nó cứng nhất nè, cũng phi thơm hành tỏi rồi. Cà rốt nó cứng nhất rồi tới bông cải, rồi tới đậu hòa lan, tới cải ngọt với đậu hòa lan, rồi tới nấm, rồi tới củ hành. Các anh chị xào trong một cái chảo lưỡi ghim đó ha. Các anh chị xào lửa lớn nha. Xào khi mà thấy nó chín rồi, nhưng mà ăn cắn cái miếng đậu hòa lan nó còn nghe sừng sực. Cái cà rốt nó vừa chín tới, cái bông cải vừa chín tới, cái cải ngọt nó không bị nhừ. Là các anh chị đổ ra. Các anh chị cũng lấy cái nước riêng, để cái rau củ riêng. Cái rau củ có thể trộn chung với cái thịt lúc này được rồi. Cái nước thì hai thứ nước mình cũng để riêng ra. Mình lấy cái nước đó một lát mình làm nước sốt. Bây giờ xong rồi đó. Bây giờ cái cách làm nước sốt nè. Cái cách làm nước sốt á là mình dùng mình lấy một cái tô ha. Mình lấy một cái tô, nếu mà cái phần nước mà các anh chị xào ra hồi nãy đó nó cũng cho hơn cái nửa chén rồi, nó không có nhiều. Cho nên mình cần thêm cỡ một chén hay một chén rưỡi nước, nước lèo. Nếu mà ở nhà các anh chị có hay nấu ninh nước lèo gà, nước lèo thịt gì đó thì các anh chị lấy cái nước lèo ra cho nó ngon. Còn nếu không thì mình có thể dùng một cái lon nước lèo gà lon cũng được. Cái chicken rock đó Hoàng Tính, mình dùng một cái lon đó cũng được. Ở đó thì cái nước để cho nước sốt của mình nó ngon hơn. Còn nếu không nữa đó thì các anh chị xài nước lạnh cũng vẫn được. Thì các anh chị nêm vô trong cái nước đó đó là một muỗng canh dầu hào, một canh dầu mè với một muỗng canh nước tương. Một bởi vì ở trong cái thịt hồi nãy mình xào mình có nêm gia vị rồi đó Hoàng Tính, cho nên bây giờ mình làm chừng mực nhiêu đó thôi, một lát mình nếm mình thấy nó còn lạc thì mình cho thêm. Tại vì cũng ở đây cũng không biết là các anh chị sẽ sử dụng cái nước nó nhiều hay ít, cho nên là mình cho mỗi thứ một muỗng, rồi mình cho thêm một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột nêm, mình quậy đều và mình cho vô trong phần đó hai muỗng canh bột. Thì bột bắp càng tốt, còn nếu mà không có bột bắp thì mình xài mấy cái bột khác cũng vẫn được. Mình quậy cho nó tan hết mấy cái thứ đó ra trong một cái dung dịch đó. Xong rồi bây giờ nè, còn tính mình cũng bắt chảo lên, mình cho một phi thơm cái hành với tỏi. Hồi nãy hành với tỏi mình xào mỗi thứ, thí dụ như mình có hai muỗng, bây giờ mình lấy 1/3 xào thịt, 1/3 xào rau củ rồi, thì bây giờ còn 1/3 đó mình phi để mình làm nước sốt. Thì mình phi thơm xong mình đổ cái dung dịch, cái tổng hợp hồi nãy mà mình quậy vô trong cái chảo dầu để mình có một cái sốt. Thì đến lúc này nè các anh chị, nếu mà các anh chị thấy nó nếm mà các anh chị thấy nó còn lạc thì các anh chị cho thêm những cái gia vị cần thiết vô, rồi thấy nó sền sệt thì được. Ha các anh chị, quậy cho nó tan, nó sôi trên bếp rồi tắt lửa. Thì lúc này đó trước khi mà làm cái sốt ấy, thì các anh chị sử dụng những cái dĩa mà nó sâu lòng hay những cái tô trẹt, những cái gì mà ở nhà mình có mà mình thích là mình để mì ở dưới. Sau đó, đó thì các anh chị để cái rau củ rồi để cái thịt mà mình đã xào rồi đó lên trên. Thì bây giờ khi nào mà mọi thành viên ở trong gia đình mình sẵn sàng rồi đó, đã ngồi vô bàn rồi, trên bàn có đũa, có muỗng, trên bàn có một chén nước tương, có một miếng ớt sắc khoanh hoặc có thêm một cái chai ớt ăn phở ở trên bàn, tất cả mọi thành viên ngồi rồi đó ha, thì các anh chị đổ cái nước sốt này lên trên hết. Là thế là chúng ta ăn nó vừa nóng vừa ngon. Đừng có bao giờ mà thấy muốn gấp rồi xào mì rồi cái đổ nước sốt lên, rồi đợi đó mấy đứa nhỏ, đứa thì còn đi tắm, đứa còn thay đồ hay cắt cha. Em nó đi làm về nó chưa có thay đồ xong mà các anh chị gấp. Khi mà các anh chị kêu các thành viên trong gia đình ra ngồi đầy đủ rồi đó mình làm thì mình ăn nó ngon hơn. Dĩ nhiên nếu mà làm sẵn thì sau đó mình ăn thì cũng được, nhưng mà lúc đó đó cái mì nó quá nở thì nó cũng hết bớt ngon đi. Hoàng Tính, ăn nóng như vậy ở trên mình rắc một tí tiêu, mình khi mình đổ nước sốt á thì mình bỏ thêm mấy cái hành lá mình cắt sẵn rồi, mấy cái ngò mình cũng cắt, rồi mình rắc một miếng tiêu. Trên bàn ăn thì chị nói rồi đó, mình có một chén nước tương, trong đó đó mình có những cái là ớt, mà thí dụ em có ớt ngâm chua, mà ớt mễ mà tròn tròn mình ngâm chua thường để sẵn đó Hoàng Tính, thì mình ăn với cái này nó rất là hợp. Rồi còn mình có thể có một chút xíu cái tương ớt ăn phở, ai thích thì cứ xịt vô thêm thì ăn sẽ rất là ngon. Cái món này đó Hoàng Tính, nó ngon ở cái chỗ là mì nó phải thật giòn giòn rụm và cái nước sốt nó sền sệt. Khi mình đổ vô thì nó vừa mềm cái mì mà nó vẫn còn cái độ giòn mà nó thơm ngon vừa ăn. Thì là một cái món ăn rất đạt yêu cầu, bảo đảm với các anh chị là các anh chị sẽ nghe lại những cái mùi vị ở chợ lớn trong những ngày mà các anh chị còn nhỏ. Mà đã nếu mà có dịp ăn món mì xào giòn ở chợ lớn thì các anh chị thấy cái món mì xào của mình nó cũng có mùi vị, nó cũng gần gần bằng như vậy. Cũng có thể là cái dầu của mình á, cái dầu của mình là dầu mới, rồi ở họ người ta bán thường là người ta làm cái dầu xào đi chiên lại nó có một cái mùi vị nó khác một chút Hoàng Tính. Nhưng mà mình có dầu hào, dầu mè với nước tương thì mình vẫn có một cái món mì xào rất là ngon. Ở nhà chị mấy em nó hay nói nó thiếu một cái món dơ dơ gì đó, cái chảo, cái chà bằng cái bàn chà, cái cây chổi á, người 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 ta xào đó bạn tính ví dụ cần rửa cái chảo cái người ta đổ miếng nước vô, người ta cầm cái cây chổi ngắn ngắn người ta quét người ta đổ ra cái người ta xào tiếp. Thì ở nhà mấy đứa em chị nó hay nói cái này ngon nhưng mà có thiếu cái món của cái cây chổi rửa chảo, cho nên nó chưa được 100% của bạn tính.
Vậy là cũng được rồi chị, cái chổi tre đó là phải gọi là chổi tre bất hủ của những cái món xào.
Không biết là có rửa hay không nữa. Nhưng mà chị thấy lúc nào cũng đổ miếng nước sôi vô ha, xong lấy cái chổi tre đó chà cái chảo, tại vì cái chảo này nó quậy chảo không dính đâu mà sợ nó trầy tróc. Cái chảo này là cái chảo nhôm cho nên là cứ chà thoải mái, hoặc chảo bằng gang chà thoải mái. Tức là một cái xô để sẵn ở cạnh đó rồi, thế là đổ dầu vô là xào tiếp thôi. Dầu thì chiên đi chiên lại không biết nhiều lần. Cho nên mình có cái mùi đó 100% đâu hoàn tính.
Dạ vâng, đó là cái món được mang tên là mì xào giòn đó thưa quý vị ha. Nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc trong cái món này, quý vị có thể gọi ngay bây giờ qua số điện thoại 817-899-4110. Thì chị sẵn có chị Mỹ Liên đây, thì chị Mỹ Liên sẽ giải thích tường tận cho quý vị ha. 817-899-4110. Hay hoặc là quý vị có những cái liên quan thắc mắc về những món ăn, hay hoặc là quý vị muốn chị Mỹ Liên làm có món gì đó, thực hiện món gì đó, thì quý vị cũng có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110 hết thưa quý vị ha. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên sau chương trình này với số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611 để tìm hiểu thêm những cái món ngon của chị Mỹ Liên đã đem đến cho quý đồng hương của chúng ta trong khoảng thời gian vừa qua. Hay hoặc là những cái món ngon nào mà mấy anh giống như Hoàng Tính mà bí quá thì cũng gọi cho chị Mỹ Liên để cầu cứu coi cái đoạn này nó như thế nào. Hoặc là tôi bây giờ rồi tôi có làm món đó mà bây giờ nó mặn quá, hoặc là bây giờ làm sao mình đem nếm cho nó vừa miệng. Bởi vì như quý vị cũng đã biết, càng lớn tuổi anh chị em lại càng có được một cái cách mà mình nêm nếm nó khác hẳn người 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 còn trẻ, hoặc là cái miệng của mình nó lạc lắm hoặc nó như thế nào, quý vị cũng có thể gọi để tìm hiểu thêm qua số điện thoại của chị Mỹ Liên 214-385-7611 ha thưa quý vị ha. 214-385-7611, chị Mỹ Liên sẽ sẵn sàng giải đáp những cái thắc mắc mà trong tầm tay của chị. Chị biết được, nhưng mà chắc chắn là 99% là chị cũng đã biết được rất là nhiều ha thưa quý vị ha. 214-385-7611, hay là quý vị có thể gọi bây giờ qua số điện thoại của đài 817-899-4110. Muốn hỏi chị rằng là những cái yêu cầu của món này như thế nào thì chị cũng đã nói rồi. Đó là một cái sự giòn trong cái mì xào giòn, với người ta nói là mì xào giòn mà thưa quý vị, mặc dù nó rụi qua cái nước nước lèo khi mà chúng ta chan vào, và cái nước lèo nước sốt nó chan vào rồi, nhưng mà nó cũng vẫn còn có một cái độ giòn nhất định khi mà chúng ta ăn kèm với lại rau cải, một miếng tôm, một miếng mực hay một miếng gà mình kẹp nó lên với lại broccoli, bông cải xanh, thì trời ơi nó vẫn phải bảo đảm là nó cũng vẫn phải còn giòn mới được, phải không chị?
Đúng rồi em, nó vẫn phải còn giòn. Và nó nói chung là ăn nó không giống những cái loại xào khác, ví dụ mì xào, bún xào hay là hủ tiếu xào, là nó khác hoàn toàn cái này, mặc dù những cái nguyên liệu trong đó nó cũng gần như vậy.
Thèm ăn món này lắm. Đây là một trong những cái món đợi quý vị thính giả Hoàng Tính mới nói chuyện xíu nha. Đây là một trong những cái món mà Hoàng Tính rất là thèm, nhớ là cái kỷ niệm ngày xưa ở Sài Gòn thưa quý vị. Nhưng mà khi mà làm thì đôi khi cũng thành công lắm mà đôi khi không thành công. Khi không thành công người ta gọi là tổ trát hay sao đó. Trời trời, làm nó không có giòn chứ ơi, mà nó làm nó giống như kiểu là mì nó bị chai, nó bị sượng đó. Có thể là mình mua không có đúng cái loại mì, và cũng có thể là
cái thao tác
của mình mà mình thực
em
hiện
không chuẩn bị sẵn.
Dạ thì em cũng từ từ em làm giống như chị rồi đó. Nhưng mà em không có làm bằng mì Canada, mà em làm bằng cái mì mà có hình như nó có hai cái chữ 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 tàu thôi. Đó.
Vẫn được, mì dạ. Nào cũng chị nghĩ
nhưng mà em
được.
Thấy nó không có được, chị ơi, em tức quá ngày
Việt
hôm
Nam,
nay.
Chị
thì...
đâu có mì Canada, chị làm nó cũng ngon vậy. Bây giờ qua đây chị chọn cái mì đó, chị làm cũng vẫn được vậy, mì nào cũng được, miễn là mì tươi em.
Nhưng
không
mà nó không có nở trọn vẹn, mình ăn nó không
tại
có được bèo béo.
Em không chịu thử, em lấy vài cọng mì em thử trước cho nó nở lên.
Dạ.
Cũng giống như em cần làm cái gì mà em chiên miếng, ví dụ chị làm bì chay mà chị phải chiên cộng miếng để mà thế vô coi như giống như là bì đó. Thì chị chiên miếng đó, chị bỏ vô cái nó cũng phồng lên, chị trở mặt cái chị vớt ra. Nó rất là ngon, nó giống y bì á, miếng.
Bởi vậy ngày hôm nay, thưa quý vị, qua phần trình bày của chị Mỹ Liên, và chị cũng đã cho Hoàng Tính biết đó là cái loại mì sợi tươi Canada, thì Hoàng Tính thực hiện trong nay mai trong cái món này. Hôm nay thèm.
Trường Nguyên bán nhiều lắm em.
Dạ, hôm nay em thèm lắm rồi đó mà chưa có dịp mà sẵn ngày hôm nay. Trời ơi, đã đói là càng đói hơn, đã thèm là càng thèm hơn trong cái món mì xào giòn này rồi. Phải không thưa quý vị? Chắc chắn ở ngoài kia có rất là nhiều quý vị đồng hương cũng đang rất là thèm ăn cái món mì xào giòn. Ra ngoài chợ thì đôi khi trong cái mùa dịch này thì theo như Hoàng Tính thấy thì ăn nó cũng không ngon miệng, bởi vì trong cái sự hơi sợ sợ đó, chú có về nhà thì nó cũng hơi rủi đi cái mì hoặc là một món nào đó rồi. Tốt hơn chúng ta làm những cái món ở nhà. Mà ngày hôm nay chị Mỹ Liên đã gửi đến cho chúng ta công khó, gửi đến cho chúng ta cái món được mang tên là mì xào giòn. Thì hy vọng là quý vị đồng hương của chúng ta cũng sẽ thực hiện thành công cái món mì xào giòn này. Nếu mà quý vị có những cái liên quan thắc mắc thì quý vị cứ việc gọi cho chị Mỹ Liên ở cái số điện thoại là 214-385-7611 nha. Member ơi, mời member nói chuyện.
Chào Mỹ Liên, chào anh Quang Tính.
Đó, mời, xin mời.
Chào Quảng Xuân. Dạ. Chúc một ngày tốt
lành. Bữa nay cũng
thấy em
sinh tên luôn.
Ào, vô cái rồi, mời chị.
Cái món này là món mà gọi là mê thích. Em dùng chữ mê á, chứ em muốn dùng chữ yêu nữa. Tại vì hai thằng con em mỗi lần hồi trước khi có dịch corona, mỗi lần đi vô bất cứ một cái quán ăn, một cái nhà hàng nào là thực đơn nó có nhiêu đó thôi. Nó không nhắm mắt, nó không cần phải mở thực đơn ra. Nó cứ
mì xào giòn.
Nhưng mà em không bao giờ em nghĩ rằng là em có thể làm được. Tại vì cái khâu chiên rồi lĩnh kỉnh, bữa nay sau nghe thấy diễn tả sao thấy đơn giản và dễ chịu quá.
Rất là dễ, tài của Quảng Xuân. Tài của Quảng Xuân là dương thức làm cái này.
Không dám. Em đang trên đường đi về khu Việt Nam. Chắc có lẽ em sẽ ghé mua. Mình mua một hộp mì là đủ rồi hả chị?
Một hộp mì là đủ hai con của em với em ăn còn dư nữa đó.
Dạ hồi trời hấp dẫn quá. Mình bữa nay đúng món luôn.
Còn dư thì cứ để đó, để vô cái bao zip lại rồi nước sốt rồi xào sẵn cứ để đó. Lúc nào ăn thì hâm nước sốt nóng lên lại rồi đổ vô ăn. Không có sao hết. Chị nghĩ là năm cái giấc mì đó 5 người ăn mới hết đó Quảng Xuân. Năm người ăn mới hết.
Bữa nay được sư phụ chỉ là em nghĩ là em sẽ làm được món này, em tự tin. Em tự tin với anh Hoàng Tính thì chắc cũng làm thường xuyên rồi, phải không ạ?
cũng làm thường lắm, nhưng mà hy vọng thì, là chị Quảng Sưng cũng sẽ làm nhiều xíu đi. Có gì chạy qua bên chị Mỹ Liên, gửi chị Mỹ Liên hỏi coi sư phụ ơi làm gì được chưa? Nào cũng mình ăn một mẹ hai con ăn, còn chị Mỹ Liên cũng được.
Tụi nó mỗi lần đi vô nhà hàng, nó order món này thì mình rất là hoan hỷ. Tại vì món này mẹ chưa bao giờ làm cho con ăn đó. Mà nó rất là mê, nó rất là thích. Dĩ nhiên nó thích cái độ giòn của cái cọng mì. Cái sốt, những cái phụ liệu kèm theo thì tùy. Có khi mình thích mực, có khi mình thích cái gì đó mình cho vô tùy hiểu. Nhưng mà riêng cái cọng mì, cái khâu mà quyết định cái sự thành công của cái dĩa mì xào giòn này là do cái cọng mì. Thành ra Quảng Xuân sẽ cố gắng làm thử như thế nào rồi tuần sau báo cáo, hay tuần nữa báo cáo chị
bởi vậy nói
Quảng Xuân ơi, ở chợ nó có những cái loại mì nó chiên sẵn đựng trong bịch đó, thì cái đó nếu mà mới thì mới ăn được, còn lâu á nó bị gắt dầu á, nhiều người cứ lười đó cái đi mua với lại sợ chiên nó không thành công, cái đi mua cái đó về đó thì nó hơi bị gắt dầu. Với lại người ta chiên bằng cái dầu mà chiên nhiều lần nữa mình ăn cũng vẫn không tốt. Ở nhà mình đổ
nói chung dầu. Nói chung mình tự mình chiên cái dầu mới nhất của mình và mình biết đó đúng, là cái dầu loại gì, mình tự tin hơn. Quảng Xuân không bao giờ mua những cái dạng như vậy, mà Quảng Xuân cũng dĩ nhiên có một số các cái gì các mẹ mình nội trợ thì không có thời gian, mấy chị mà phải đi làm rất tất bật, có gì thuận tiện thì họ sẵn họ tiện mua. Ngay cả cái hành phi cũng vậy, Quảng Xuân không bao giờ đi mua hành phi, biết đó, biết rằng có nhiều cái hũ hành phi người cũng uy tín lắm, cũng thơm ngon, nhưng mà Quảng Xuân vẫn thích tự tay mình phi hơn là mình đi mua cái hành mà phi sẵn. Nhưng mà khổ nổi là có rất nhiều vị là sẽ không có thời gian, do đó phải tùy theo hoàn cảnh
hoặc là làm thế hay để dĩa.
Dạ đúng rồi, đúng
là làm mà lấy ra sớm một chút thì nó không giòn, lấy ra trễ một chút là nó cháy đen đó. Cái đó chỉ vấn đề là cái thời gian lấy ra thôi.
Dạ đúng rồi.
Vâng, mà đã nói rồi, hy vọng là chị phải làm hai bịch đi, hai hộp đi, để lỡ có hư bao nhiêu vắt thì cũng vẫn còn tiếp tục, khỏi mà mất công đi ra ngoài
khi
nha.
Mình chiên giòn, anh Hoàng Tính nói vậy Quảng Xuân cũng đắt, tâm đắc lắm, nhưng mà cho em hỏi là nếu mà mình chiên giòn như vậy đó thì đến cái lần chiên cái vắt thứ 5 thì cái dầu nó còn chiên được nữa không ạ?
Được, em lấy nhiều thì em chiên vẫn được thôi, không có sao hết. Em chiên xong rồi em bỏ dầu đó đi, tại mình chiên 5 lần rồi. Nhưng mà em cho nó nhiều một chút xíu cho nhiều. Chị nghĩ là cỡ một lít dầu thì mới đủ Quảng Xuân.
Rồi, dạ, có kinh nghiệm này.
Cho heo dầu. Mình để được bao nhiêu lâu trong cái nếu mà mì xào giòn mà mình khi chiên giòn rồi mình ăn không hết, mình chưa rưới cái gì vô thì mình để được bao nhiêu lâu hả chị?
1-2 tuần như chơi.
Bao lâu cũng không sao em. Để bao lâu cũng không sao, không cần để trong ngăn nắp tủ lạnh, em để ngoài rồi em bỏ vô cái bao cột cộng với thùng lại, hoặc bỏ vô cái ziplock em zip lại là thôi, không có sao hết, ăn vẫn được.
Vậy là tiện quá, để quản phương án làm
thử. Chỗ tài đi, chỗ tài đi.
Chị này phải chỗ tài. Sắp tới sinh nhật thằng con thế nào cũng thể làm cho nó surprise mới được. Rồi cảm ơn, em chúc sức khỏe chị Mỹ Liên với anh Hoàng Tín nha. Em cảm ơn chị Mỹ Liên hôm nay rất nhiều đã chia sẻ em cái món ăn mà cả gia đình em được thích.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Ngoài kia có nhiều vị thính giả cũng có một lời cảm ơn chị rất là nhiều. Em nói không qua, khi mà đi ra chợ, đi Trường Nguyên hay hoặc là đi lên chợ Hồng Kông ở trên Phú Lâm Square ngay Odelia thì cũng gặp rất là nhiều bà con quen thuộc trong những lần họp mặt, thì cũng nói là gửi lời cảm ơn đến chị Mỹ Liên, nhờ chị mà họ lại có được ý tưởng để mà thực hiện những cái món ăn trong những cái ngày vừa qua. Cảm ơn quý vị. Sẵn đây thì Hoàng Tính chuyển lời cho chị luôn đó nha. Chuyển lời cho quý vị luôn đó. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã không khó thực hiện trong cái món được mang tên là mì xào giòn. Nhìn thấy nó đơn giản vậy thôi chị Quảng Xuân, quý vị thính giả ơi, nhưng mà thực hiện rất là công phu, và phải gọi là có một cái bỏ vô một cái chút hồn của mình vào thì cái món mì xào giòn này mới thành công. Cái đó là Hoàng Tính nói thiệt đó. Hoàng Tính là một người cũng làm món này trật lên trật xuống, đôi khi giống như hồi nãy Hoàng Tính nói vậy đó, đôi khi bị tổ trác lắm thưa quý vị, nhưng mà ngày hôm nay biết nhiều quý bí quyết lắm rồi, Hoàng Tính sẽ thực hiện thành công cái món này, cũng giống như quý vị đã nghe chị Mỹ Liên trình bày gửi đến cho quý vị rồi đó. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau, và Hoàng Tính mời chị gửi lời chào nha.
Xin chào tất cả các anh chị và các bạn nghe đài. Rất mong là những cái gì mà Mỹ Liên chia sẻ thì các anh chị và các bạn sẽ làm được. Thì cũng như Hoàng Tính nói, nếu khi cần thì các anh chị cứ gọi theo số điện thoại mà Hoàng Tính đã đọc. Mong gặp lại lần tới với những cái món ăn mà mình ngồi suy nghĩ thật là nhiều để coi cái mùa Covid này ở nhà đó thì chúng ta làm gì ăn cho nó tiện. Không phải đi xếp hàng to go mà cũng không phải ngại ngùng khi ra tiệm. Mà không có, mà chất lượng thì không có thua gì chúng ta đi ra mua ở nhà hàng. Mình rất là tin vào cái tài nấu bếp của các anh chị. Chỉ có cái điều là có một rích rắc nhỏ nào đó mà làm chưa thành công thì bây giờ mình sẽ làm thành công. Hẹn gặp lại lần tới. Chúc sức khỏe tất cả mọi người, chúc sức khỏe Hoàng Tính.
Cảm ơn chị, chúc sức khỏe chị và gia đình. Và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị sức khỏe bình yên. Hẹn gặp trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau cùng với lại chị Mỹ Liên. Cảm ơn chị, cảm ơn quý vị.